Các nhà tranh đấu nói rằng dân biểu Đức Bernd Afritius quan ngại vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Nhà tranh đấu Đỗ Thị Minh Hạnh cho VOA Việt ngữ biết, tiến sĩ Bernd Afritius, dân biểu Đức và là thành viên của Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo, vừa trao đổi các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam với các nhà hoạt động nhân quyền, bao gồm Đỗ Thị Minh Hạnh, Trương Minh Đức, Đoàn Huy Chương và Phạm Bá Hải hôm 10 tháng 4 tại Tổng lãnh sự quán Đức ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo trang web của dân biểu Bernd Afritius, thành viên Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Liên bang Đức, ông có chuyến đi công tác đến Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 năm 2017. Theo bà Minh Hạnh, dân biểu Afritius muốn nghe ý kiến của các nhà hoạt động về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Bà nói các nhà hoạt động đã nêu những khó khăn trong việc bị tước đi quyền tự do lập hội, quyền tự do ngôn luận và quyền tự do đi lại, thậm chí phải chịu cảnh bị đánh đập bạo lực từ phía an ninh mật vụ.
Thì trong cái cuộc gặp trao đổi rất là nhiều những vấn đề nhân quyền của những người đấu tranh bị hạn chế về quyền tự do lập hội, quyền tự do đi lại và quyền tự do ngôn luận, ông cũng lắng nghe cái tình hình khó khăn của những người đấu tranh trong nước khi mà bị canh giữ, bị đánh đập, bắt bớ vân vân, bị trù dập về kinh tế.
Bà Minh Hạnh, đại diện phong trào lao động Việt, nói rằng các thành viên phong trào mong sự quan tâm của Quốc hội và chính phủ Đức cho vấn đề những nạn nhân cũng như những người tranh đấu cho ngư dân bị chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa Formosa.
Chúng tôi cũng có trao đổi về những cái vấn đề mà những người ở miền Trung hiện nay phải chịu đựng và những người đấu tranh cho vùng biển Mỹ Trân đang có miền Trung đang có nguy cơ phải bị bắt bỏ tù. Ví dụ như anh Hoàng Đức Bình là thành viên của phong trào Long Việt và anh Bạch Hồng Quyền là thành viên của Con đường Việt Nam. Bên cạnh đó thì các cha giáo xứ nhà thờ ở miền Trung cũng đã bị các đài truyền hình VTV và báo đài tỉnh xúc phạm, lăng nhục, vu khống trên truyền thông của họ.
Bà Minh Hạnh cho biết, trong cuộc gặp với dân biểu Đức, ông Phạm Bá Hải, đại diện cho Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm và các thành viên phong trào lao động Việt cũng nêu các trường hợp tù nhân lương tâm bị chính quyền Việt Nam giam cầm như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Thu Hà, Trần Thị Nga, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Trần Huỳnh Duy Thức, Lưu Văn Dịnh, Nguyễn Văn Đức Độ và đặc biệt trường hợp tù nhân Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bị tra tấn trong tù. Đại diện phong trào lao động Việt cho VOA Việt ngữ biết, họ cũng trao đổi với dân biểu Đức về quyền lợi của người lao động, những khó khăn khi hỗ trợ người công nhân, như không thể tiếp cận công nhân, đặc biệt trong những ngày có đình công, vì họ bị chính quyền canh giữ không cho ra khỏi nhà. Minh Hạnh nói rằng phong trào lao động Việt mong chính phủ Đức phải mạnh tay trừng phạt nếu nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm đến những điều khoản mà Việt Nam đã ký kết với quốc tế cũng như với châu Âu, đặc biệt là những điều khoản liên quan đến nhân quyền. Sau buổi gặp này, phong trào lao động Việt ra thông báo, ông Bernd Afritius rất quan tâm đến tình hình về quyền lao động của công nhân Việt vì Việt Nam có ký kết những hiệp định thương mại với châu Âu. Bên cạnh đó, ông cũng muốn biết làm thế nào để Việt Nam có được công đoàn độc lập và những vấn đề khó khăn kèm theo. Ngoài ra, theo bà Minh Hạnh, ông Afritius đáp lại rằng ông rất quan tâm đến tình hình nhân quyền Việt Nam và hứa sẽ can thiệp với chính quyền Việt Nam bằng mọi khả năng của một dân biểu Đức.
Fabritus cũng đã nhắc tới một cái nghị quyết đó là bảo vệ người bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới mà trước đây ông đã đưa ra trước Quốc hội của Đức. Cái nghị quyết này cho thấy họ rất là quan tâm tới những cái vấn đề mà nhân quyền trên thế giới, đặc biệt là làm thế nào có thể giúp đỡ hỗ trợ cho những người bảo vệ nhân quyền. Do đó mà những cái người đấu tranh cho nhân quyền trong nước bị gặp rắc rối nào trong quá trình bảo vệ nhân quyền thì có thể liên hệ trực tiếp đến ông hoặc là qua Đại sứ quán Đức, thì ông sẽ cố gắng bằng hết khả năng của mình để can thiệp cho những người tranh đấu này.
Theo thông cáo của phong trào lao động Việt, các nhà tranh đấu Việt Nam mong mỏi chính phủ Đức sẽ quan tâm đến các tù nhân lương tâm, đề nghị đại diện chính phủ Đức kêu gọi Việt Nam trao trả tự do cho họ vô điều kiện. Ông Bernd Afritius đã yêu cầu anh Phạm Bá Hải gửi cho ông danh sách những tù nhân đang còn bị giam giữ. Ông Bernd Afritius là nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức từ năm 2013 thuộc Đảng Xã hội Cơ đốc giáo. Tháng 3 năm 2015, ông cùng với các nghị sĩ châu Âu đã gặp các thành viên các tổ chức xã hội dân sự ở Hà Nội. Vào tháng 12 năm ngoái, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 68, Liên hội người Việt tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức đã vận động các dân biểu Đức, trong đó có tiến sĩ Bernard Fritius thuộc Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Liên bang Đức, lên tiếng ủng hộ tù nhân lương tâm Việt Nam. Dân biểu Bernard Fritius cũng là người ký tên vào thỉnh nguyện thư gửi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 10 năm ngoái, yêu cầu trả tự do cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài, người vừa được Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao giải nhân quyền năm 2017 vào ngày 5 tháng 4. Một dự thảo nghị định của Bộ Công an nói rằng chỉ có cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội mới được sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình đang gây nhiều tranh cãi. Theo báo chí trong nước, Bộ Công an đã công bố dự thảo lần 2 nghị định của chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh thiết bị phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm ghi hình định vị hôm 7 tháng 4. Trong khoảng 3 điều 4 của dự thảo nghị định có nêu, chỉ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội mới được sử dụng thiết bị phần mềm ngụy trang dùng ghi âm ghi hình định vị phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Ngay lập tức, dự thảo này gây nhiều tranh cãi mà phần lớn là không đồng tình với ý kiến của Bộ Công an. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị và là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng lên tiếng. Tại một hội nghị hôm 12 tháng 4, báo này trích lời ông Nhân nói sử dụng phương tiện nghe nhìn là chủ đề rất đáng quan tâm, đề nghị báo chí bày tỏ quan điểm của mình và ông nói thêm rằng sẽ nêu vấn đề này trong một phiên họp với chính phủ. Ngoài ra, ông Nhân còn nêu vụ việc bác sĩ David Dow bị an ninh hàng không của hãng United Airlines lôi xuống khỏi máy bay, làm một ví dụ sống động cho việc cần thiết để người dân ghi âm ghi hình để phát hiện tiêu cực. Vì sao công luận và truyền thông lại biết được sự việc này? Là bởi vì hành khách đi cùng sử dụng điện thoại di động, quay lại cảnh này rồi tung lên mạng, hãng hàng không sau đó phải xin lỗi và bị hàng triệu người tiêu dùng phản ứng. Theo truyền thông trong nước, Bộ Công an lý giải rằng, trong những năm qua, tình hình kinh doanh thiết bị phần mềm ngụy trang để ghi âm ghi hình định vị diễn ra rất phức tạp, gây bức xúc trong xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa quốc phòng an ninh trật tự của đất nước. Luật sư Ngọc Trai ở Hà Nội cho rằng, dự thảo nghị định của Bộ Công an trái với Bộ Luật Tố tụng Dân sự Hình sự. Ông viết trên Facebook, việc người dân thu thập các dữ liệu điện tử làm chứng cứ để giải quyết các vụ án dân sự hình sự là rất quan trọng, đã được pháp luật quy định thành quyền của tổ chức cá nhân. Linh mục Nguyễn Đình Thuật, giáo xứ Sông Ngọc, nơi nhiều người dân sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình, phản ánh các cuộc biểu tình phản đối nạn ô nhiễm môi trường biển miền Trung, cho VOA biết nhận định của ông về dự thảo gây tranh cãi này.
Xuất phát từ một cái thực tế đó là lâu nay trong cái công cuộc đấu tranh của người dân, của các nạn nhân phục vụ xã và cũng như là của người dân ở khắp mọi nơi về các cái tệ nạn xã hội, nhất là những cái làm quyền của công an, của quan chức ấy. Thì chính là cái phương tiện ghi âm ghi hình thì đó là một cái công cụ đấu tranh rất là tốt, rất là hiệu quả. Video này thì họ lại cấm, chứng tỏ là họ không có cái thiện ý. Nếu mà đang còn dự thảo, khi mà họ đưa ra dân thì chắc chắn là dân họ sẽ phản ứng rất là mạnh và họ không chấp nhận cái chuyện đó.
Luật sư Lê Công Định ở Sài Gòn bình luận trên Facebook rằng họ đứng trên luật lâu rồi, nay chỉ hợp thức quá thôi. Blogger Lê Nguyễn Hương Trà chia sẻ trên Facebook, không chỉ báo chí đang phản ứng vì có thể hạn chế khi tác nghiệp mà nhiều nghề nghiệp khác như luật sư cũng sẽ bị nhiều ảnh hưởng. Nữ blogger Hương Trà viết tiếp, tôi là công dân, muốn tố cáo ai đó thì phải có bằng chứng. Chỉ có ghi âm và camera là công cụ tạo bằng chứng hữu hiệu nhất. Tôi hy vọng dự luật này sẽ bị dẹp như luật muốn ghi hình cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ thì phải xin phép họ.
Vụ nổ súng tại trường tiểu học North Park thuộc thành phố San Bernardino, miền Nam California hôm 10 tháng 4 khơi dậy nhiều lo lắng trong cộng đồng người Việt tại đây. VOA Việt ngữ đã tiếp xúc với một số giáo viên và các bậc phụ huynh người Việt tại California để ghi nhận những thông tin cụ thể. Vụ nổ súng tại trường tiểu học North Park, thành phố San Bernardino, theo cảnh sát trưởng địa phương, là một vụ giết người rồi tự sát, khiến một phụ nữ thiệt mạng, một trong hai học sinh trúng thương đã tử vong, hung thủ chết ngay tại chỗ. San Bernardino, mặc dù không phải là thành phố có nhiều người gốc Việt sinh sống, nhưng vụ việc đã gây ra rất nhiều lo lắng trong cộng đồng người Việt tại California nói chung. Từ Fullerton, California, chị Nguyễn Thị Vân Hà, người có con nhỏ đang theo học tại một trường tiểu học tại đây cho biết.
Là người mẹ có con nhỏ thì tôi thực sự rất là cảm thông và xin được chia sẻ tới phụ huynh của hai nạn nhân trong vụ xả súng vừa qua. Bản thân tôi thì cũng vẫn phải đi làm và hàng ngày phải đi làm để trang trải cho cuộc sống. Bây giờ không thể nào mà giữ con ở nhà mỗi ngày được. Các bé cũng cần phải được đến trường. Và nếu mà không đưa các bé đến trường thì tôi không thể nào mà kiểm soát được, không thể nào biết được là ai là người mang súng, ai là người có thể gây hại đến cho con tôi. Và từ ngày hôm qua tới giờ thì đến nay tôi rất là hoang mang và thấy rất là lo lắng, không biết là liệu con mình đi học thì thực sự có an toàn nữa không.
Còn anh Trần Anh Vũ từ Garden Grove cho biết.
Đối với người bậc cha mẹ như Vũ hiện tại á, thì Vũ rất là lo lắng. Tại vì mỗi sáng Vũ đều dẫn con tới trường từ 8 giờ rồi đã đưa con đến rồi. Thì lúc đó đưa con đến lớp thì Vũ phải về nhà thôi, Vũ phải đi làm thôi. Thì trong cái thời gian đi làm đó thì mình phó thác vào trường học là về cái an ninh của con mình. Cho nên khi mà nó xảy ra chuyện không lường như vậy, mình không có cách nào cứu vãn. Phải siết chặt an ninh lại bằng cách là mỗi trường phải có luôn luôn, dù có bậc tiểu học, trung học như nữa, phải có cảnh sát hay là security luôn luôn có ở đó để túc trực trong cái giờ học từ 8 giờ cho tới 5 giờ hoặc là 5 giờ gì đó.
Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch học khu Garden Grove, một trong những thành phố có đông người Việt tại California, khẳng định.
Trường học cũng là cái nơi để tỏ ra cái sự an toàn cho học sinh, và các phụ huynh cần phải có cái sự tiếp xúc thường xuyên với nhà trường, ra vô một cách thoải mái, dễ dàng. Thì đương nhiên cũng phải tính toán với cái hình tượng, cái cảm giác đi qua cái hệ thống an ninh để vào nhà trường. Cho dù là không có chuyện xảy ra, nó cũng có cái cảm giác là có cái gì đó nó không được an ninh. Thành ra, hay là người ta cũng nhìn tới cái đó, cảm thấy là vấn đề an ninh hơn. Thành ra vấn đề nó rất là phức tạp. Cái rốt cuộc cũng phải tính toán tới cái rủi ro, cái lợi ích cũng như cái nguy hại của mỗi cái trường hợp như vậy, mỗi cái biện pháp an ninh như vậy.
Trường tiểu học North Park hiện tạm đóng cửa 2 ngày để phục vụ công tác điều tra. Mặc dù đây là vụ việc hiếm hoi xảy ra tại một trường tiểu học ở California, nhưng rõ ràng nó đang tạo ra những lo ngại sâu sắc đối với các bậc phụ huynh, những người không thể không đưa con tới trường mỗi ngày.